Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Được Thánh Thần tác lộc, Đức Giêsu hớn hở vui mừng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con, và kẻ người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại nói với các môn đệ và bảo riêng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đang muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, lời Chúa mà chúng ta vừa mới nghe, Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Mình có thấy, mình có phúc không? Mình thấy và mình nghe được cái gì? Mình thấy được cái gì và mình nghe được cái gì? Thấy được cái gì?
Thấy được trời đất đẹp, nhà đẹp.
Thấy được trời đất đẹp, nhà đẹp. Mình thấy được cái gì? Cái điều quan trọng hơn là thấy được trời đất đẹp, nhà đẹp, nhưng mà điều quan trọng hơn là thấy được cái gì ở trong trời đất, thấy được cái gì ở trong cái nhà đẹp đó. Thấy được ai?
Mọi người vui sướng đang lắng nghe lời Chúa.
Mọi người vui sướng đang nghe lời Chúa mà còn thấy được cái gì đang hiện diện ở giữa cái ai là người quy tụ mọi người đang lắng nghe lời Chúa đấy.
Thiên Chúa.
Ai? Thấy được ai? Chúa nào? Chúa nào? Chúa nào? Chúa Giêsu. Chúa Thần thì mình không nhìn thấy. Thiên Chúa Cha mình không nhìn thấy, nhưng mà mình thấy được một Thiên Chúa. Mình thấy được một Thiên Chúa đang hiện diện ở giữa mình, mà Thiên Chúa ấy đã nhập thể làm người mang tên là Giêsu. Hạnh phúc của chúng ta là thấy được một Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Mình sắp đến mừng lễ Giáng sinh rồi, sắp sửa hát đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời chùa. Đó, mình thấy một Chúa đó. Mình thấy một Chúa nằm trong hang đá nơi máng lừa đấy. Mình thấy một Thiên Chúa trong hình hài một em bé baby đấy, trong hình hài một hài nhi đó, nằm trong máng lừa đấy. Phúc cho mắt mình được thấy được đó. Và tai mình được nghe. Tai mình được nghe cái gì? Được nghe lời của Chúa. Mình vừa mới được lắng nghe lời của Chúa. Tôi đọc là đọc lời của Chúa. Tôi công bố là công bố lời của Chúa, chứ không phải là nói một lời của thế gian. Không phải công bố một bài diễn văn, không phải công bố một cái gì khác, nhưng mà công bố lời của Chúa. Lời được nói ra đó là lời của Chúa. Cho nên mình thấy mình có phúc vô cùng. Anh chị em mà thấy cái phúc đấy. Ở đây có những anh chị em mà không công giáo, hoặc anh chị em tôn giáo bạn. Anh chị em đến đây, anh chị em nghe lời của Chúa, anh chị em có phúc lắm. Vì có nhiều người công giáo họ lại không được cái phúc đấy. Nhiều người có đạo lại không được cái phúc đấy. Một là họ có phúc mà không nhận ra họ có phúc. Có những người công giáo lúc đạo chỉ thấy mình là vô phúc. Thì chào còn vô phúc lắm, sao vô phúc? Thì ra con vô phúc lắm. Sao vô phúc? Vô phúc vì là con không có nhà cửa. Con vô phúc vì con không có xe, không có tiền của. Con vô phúc lắm. Nên cha con vô phúc lắm vì con không có con cái. Mình thấy rằng mình vô phúc vì như thế. Và chính người công giáo, có những người đạo gốc mà chả bao giờ thấy mình có phúc cả. Lúc nào cũng thấy mình là vô phúc. Lúc nào cũng than sầu kể khổ. Lúc nào mở miệng ra là cũng bắt đầu khai thác mỏ gì?
Mỏ than.
đều cũng cứ khai thác bỏ than. Lúc nào cũng chỉ thấy rằng tôi có phúc khi mà tôi có nhà cao cửa rộng, tôi có phúc khi mà tôi có tiền ra tiền vào, có của ăn của để, tôi có phúc khi mà tôi có được mọi sự như là tôi mong ước, mà chả bao giờ thấy rằng tôi có phúc vì tôi được làm con của Chúa. Tôi có phúc vì tôi đã được nhìn thấy Chúa nơi bí tích thánh thể, nhìn thấy Chúa hiện diện như là anh nói trong vũ trụ này, trong trái đất này, nơi các thứ này. Mình không nhận thấy rằng mình có phúc, thưa anh chị em. Và chính vì không thấy rằng mình có phúc như vậy, cho nên đời chúng ta lúc nào cũng là vô phúc. Có những người sướng mà không biết rằng mình sướng, mà lúc nào cũng tưởng rằng mình khổ. Có khi là mình tưởng là mình khổ chứ mình đâu có khổ. Anh chị em hiểu không ạ? Có những người gọi là giống như người bệnh ấy, đâu có bệnh đâu mà gọi là bệnh tưởng. Anh chị em có gặp những người đó không ạ? Những người bệnh tưởng tức là tưởng mình bệnh mà thực sự không có bệnh. Lúc nào cũng sợ gió, sợ mưa, rồi sợ nắng. Ăn cái gì, uống nước này, không biết là có nước này uống được không?
Dạ, được.
Uống được không? Có gì không? Nó khử trùng chưa? Nó sợ chưa? Nó không sợ uống cái đó. Uống xong lại đâm lo, chứ rồi uống nước của ông rồi không biết. Nước của tôi, nhà tôi uống thì được, không biết nước ở bên nhà ông uống có sao không? Có những người quá là lo lắng cho cái sức khỏe của mình, rồi quá là lo lắng cho cái tương lai của mình, cho nên chẳng bao giờ thấy là mình là người có phúc. Ở Việt Nam thì thấy rằng mình vô phúc vì không được đoàn tụ với gia đình. Mình mơ ước phải không? Đoàn tụ gia đình là hạnh phúc. Rồi sang đoàn tụ gia đình ít bữa gặp lại, chà con vô phúc quá, con tưởng đây là thiên đàng. Lại không thấy có phúc. Rồi lại đòi về trở lại quê nhà. Về quê nhà ít bữa lại thấy cũng không có phúc, lại đòi chạy qua đây. Cho nên suốt đời ta cứ đi chạy theo cái phúc mà không biết rằng cái phúc nó đang ở trong ta. Cái phúc nó ở trong ta rồi. Phúc ở trong ta đó là mình có Chúa ở trong mình. Phúc ở trong ta là mình được nghe lời của Chúa. Phúc ở trong ta là mình được sự hiện diện của anh chị em sống chung quanh mình. Lúc đến đây tôi thấy mấy chị nói cha chúng con ở đây có mấy chị em với nhau thôi, cũng đùm bọc với nhau, cũng thấy vui. Tự nhiên gặp là thấy nói câu đó là thấy có phúc rồi. Trong khi đó, cũng cái hình ảnh đó, cũng cái cảnh đó, một người khác lại, trời, chúng con ở đây buồn lắm, có mấy người thôi. Thấy chưa? Rõ ràng không? Có hai cái nhìn, một cái nhìn tích cực, một cái nhìn thấy mình có phúc là chúng con ở đây ít lắm nhưng mà vui lắm cha, có mấy chị em với nhau đùm bọc với nhau. Đây bác này không có đạo, bác này là tôn giáo bạn, chị kia là Phật giáo, nhưng mà chúng con vẫn qua lại với nhau, vẫn đùm bọc nhau được, chúng con thấy mình hạnh phúc lắm cha. Anh chị em thấy không? Ngược lại, mấy người mà lúc nào cũng tiêu cực, lúc nào cũng thấy mình không có phúc. Trời ơi con buồn lắm trời ơi, có mấy người với nhau rồi đi ra đi lại, có ông này bà này mà không có đạo, trời ơi buồn lắm trời ơi. Anh chị em thấy hai hoàn cảnh có khác nhau không? Hai hoàn cảnh có khác nhau không?
Dạ,
hai cái hoàn cảnh có khác nhau không?
Dạ,
không.
Giống nhau.
Giống nhau tôi mới bảo là không bằng đó người mà. Hai hoàn cảnh không khác nhau mà do cái nhìn của mình, cái suy nghĩ của mình. Khi mình suy nghĩ tích cực thì là có phúc, mà suy nghĩ tiêu cực thì là vô phúc. Trên khi Đức Giêsu nói là phúc cho anh em vì anh em được thấy điều người nhiều người mong ước được thấy mà không được thấy. Mong ước nghe mà điều nhiều người khác muốn nghe mà không được nghe. Mà có nhiều người công giáo ngày hôm nay có gì họ thấy họ có phúc vì họ được đi tham dự thánh lễ, được nghe lời của Chúa. Ôi, ráng chủ nhật đi lễ xong. Đúng không? Rồi bảo anh ơi, tối nay đi chia sẻ lời Chúa nhé. Đi đâu? Chia sẻ lời Chúa. Trời ơi, đi đâu chứ tưởng tối nay có chầu gì chứ gọi tôi chứ gọi đi chia sẻ lời Chúa rồi nghe gọi mà. Đúng thế mình có phúc. Anh ơi, chiều nay đi vô thăm nhà dưỡng lão nhé, thăm mấy bà chứ. Đi đâu? Thăm mấy ông mấy bà dưỡng lão. Trời ơi, tưởng đi đâu chứ thăm mấy ông bà già chán lắm nhìn. Chán lắm anh ơi. Mà tưởng đi thăm cô nào tôi đi. Mấy gì? Nếu mà người ta nhìn thấy được rằng là Chúa đang hiện diện nơi những người già yếu đấy. Lúc nãy tôi vừa mới ghé vô thăm nhà dưỡng lão, thấy mấy bà, mấy cụ, mấy ông ngồi trên xa lăng, rồi có những người khác thì đi lẩn thẩn trong vườn. Thấy thương lắm. Thứ nhất là mình thấy hình ảnh giống như là ba mẹ của mình, cha mẹ của mình. Cha mẹ của mình cũng tuổi đó rồi, 70-80 rồi. Nhưng mà thứ hai nữa là tôi thấy chính hình ảnh của mình trong tương lai. Đúng không ạ? 20 năm nữa, 20 năm rồi còn mãi ra đi, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Mình đi mãi rồi cuối cùng cũng quay trở về với chính mình, và hình ảnh của những người đó là chính mình trong tương lai. Anh chị em nghĩ hiểu không? Bây giờ ta còn hăng, còn khỏe, còn đi lại tốt lắm. Nhưng mà 10 năm, 5 năm nữa, mà có khi chưa đến 5 năm, có khi chưa đến 10 năm, có khi ngay ngày mai có không? Chỉ một cơn gió tới thôi. Tự nhiên gục xuống cái là thấy những cái chị nào đó, anh nói là vừa mình mới thăm là chị đang đi làm việc chung với anh phải không? Từ chị bị sao?
Chị
sao?
Rồi chị té xuống rồi bất tỉnh. Không có ai biết hết, coi như là khi mà gia đình phải đau thì coi như là liệt hết người.
Đang làm việc chúng anh khỏe phải không?
Dạ, rất khỏe. Đang làm hẹn với nhau để đi công tác, đi thăm non rất sinh hồn.
Mà chị bao nhiêu tuổi?
Dạ, 70.
70? Thì mình thấy rằng là mà vẫn còn đang khỏe. Mà đâu phải là cứ phải 70 mới như vậy, chứ hẳn có những người 20, có người 30. Có những người thì 50, mình không biết được. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình thấy được rằng mình có phúc với ai. Phải thấy rằng mình có phúc thì mình mới có thể đem lại cái phúc ấy cho người khác được. Mặt mình không có vui, miệng mình không có cười, làm sao mà đem niềm vui và nụ cười cho người khác, phải không? Anh cười tôi đi mà, cười mặt nó cười, nhìn vậy sao cười nổi, đúng không? Nên tôi bộ đây tôi thì thấy hình ảnh mà anh chị chụp ở trong đây nè, tôi mới hỏi là ngày chụp ngày lễ gì đây, đây là hình như này.
Việt Nam chứ đâu có lễ gì.
30 năm. Bao nhiêu năm? 30 năm ngày cưới, tức là Ngân Khánh là 25 năm, còn đây là 30 năm rồi, hơn Ngân Khánh rồi. Tôi nhìn nó bảo 30 năm rồi mà vẫn còn ngon đấy ha, phải không?
Yeah.
Nhìn vẫn còn giống như là tài tử chứ. Gia nhân tài tử chứ. Thế thì mình thấy được là tùy theo cái nhìn của mình thôi. Nếu mà nhìn đó, trời vậy thâm thoát vậy mà đã 30 năm rồi đó cha ơi, thì nó buồn liền, phải không nào? Trong khi đó còn ngược lại, anh nói 30 năm rồi còn ngon lắm mà cha, nó khác, thấy chưa? Cho nên là phúc hay không phúc là do mỗi một người chúng ta, do cái nhìn của mình, do cái suy nghĩ của mình, và nhất là do niềm tin của mình. Do niềm tin của mình, nếu mình tin rằng là có Chúa ở với mình, nếu mình tin rằng Chúa đang hiện diện với mình, thì lúc đó anh chị em mình thấy là chúng ta có cái suy nghĩ, có cái nhìn khác. Còn nếu mà ngược lại, mình không có niềm tin mà mình chỉ dừng lại ở cái phúc là những cái gì đang có ở đời này. Phúc là những cái gì đang có ở đời này mà mình thấy rằng đó là cái phúc của mình, thì thưa anh chị em, cái phúc ấy nó mong manh và nó mau qua lắm. Cái phúc ấy nó mong manh và nó mau qua lắm. Nó không có gì là tồn tại được mãi. Vì thế mà Chúa Giêsu nói phúc cho anh em vì mắt đã được thấy cái điều mà nhiều người khác mong ước thấy mà không được thấy. Phúc cho anh em vì được nghe những cái điều mà nhiều người khác muốn nghe mà không được nghe. Có những cái phúc nó nằm ở trong tay ta. Đến khi mà ta không biết gìn giữ nó, biết trân trọng, nó vượt ra rồi ta mới thấy tiếc. Đúng không? Vượt ra rồi mới thấy tiếc. Có những người đang sống với người vợ của mình hạnh phúc mãi, hạnh phúc lắm, 30 năm rồi. Nhưng mà bỗng thấy cái phúc kia nó đẹp hơn. Bỗng thấy cái phúc kia nó xinh hơn, cái phúc kia nó trẻ hơn. Tưởng rằng nó đẹp hơn, nó xinh hơn, nó trẻ hơn là nó phúc hơn. Chắc chưa? Chắc chưa? Chắc chưa? Với ông trả lời chắc chưa? Chưa chắc đâu. Chứ hẳn là trẻ đó là phúc, chứ hẳn rằng đẹp đó là phúc, chứ hẳn rằng giàu đó là phúc. Có khi nó là họa không chừng. Và rất là nhiều người mang họa, rước cái họa vào thân. Đúng ta gọi là rước họa vào thân. Ở đây đang hạnh phúc sung sướng như thế này, đi về Việt Nam thấy cái quả phúc kia nó xinh hơn, nó đẹp hơn, nó trẻ hơn. Ta quên mất cái phúc thật mà lại đi tìm cái phúc giả. Đúng không? Đi tìm cái phúc giả, người ta chỉ tìm cái phúc nơi mình là mình có tiền mà thôi. Hoặc là tìm cái phúc nơi mình khi mà người ta tìm một cách để được qua nước ngoài mà thôi. Mình thì cứ tưởng đó là thật, rước cái quả phúc đó về, gia đình tan nát hết, con cái nó cũng bị khủng hoảng, và mọi cái mình xây đắp vun quén trong bao nhiêu năm bỗng tan thành mây khói, chỉ vì mình đã rước cái họa vào thân. Nó oái oăm, nó éo le, là cái họa là nó, đáng lẽ ra đó là mình không đi tìm nó, cái họa nó đi tìm mình, phải không? Có ai đi tìm cái họa không? Ngu gì đi tìm nó, phải không? Ngu gì đi tìm cái họa. Vậy mà mình lại đi rước họa vào thân. Việt Nam mình có câu rất là hay: anh đi rước họa vào thân. Nó đâu đi, họa đâu đi tìm anh, mà tại sao anh đi rước nó vào? Thế thì đôi khi chúng ta thấy là mình có những người đang là sống bình an như thế này, thì có những em đang học, tương lai sự nghiệp đang có, đùng cái đi rước họa vào thân, là rước lấy cái xì ke ma túy chẳng hạn. Không phải mình đi rước nó vào chứ, chứ nó đâu đi tìm mình. Không có tiền cái gì mà xì ke ma túy. Mình có tiền mình đi mua, cái họa vào thân, đúng không ạ? Không phải ta đi mua cái họa vào thân không, đúng không? Rồi có rất là nhiều cái mình không thấy rằng đó là cái phúc, mà mình đẩy nó ra, rồi mình đi rước cái họa vào, và mình gánh nhận cái hậu quả đó. Cho nên Đức Giê-xu ngày hôm nay nói rằng phúc cho anh em thấy điều đang thấy mà nhiều người khác muốn thấy không được, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Xin Chúa cho chúng ta thấy được cái phúc ấy, mà muốn có được cái phúc ấy, muốn thấy được cái phúc ấy, muốn cảm nghiệm được rằng mình có phúc, thì điều quan trọng là Chúa nói: lạy Cha là Chúa tể trời đất, con ngợi khen Cha vì đã Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Muốn thấy được rằng mình có phúc, muốn thấy được cái quả phúc đích thật là Đức Giêsu Kitô, thì cái điều quan trọng đó là trở nên người bé mọn trước mặt Chúa. Mà thực sự ra có ai là người bé mọn ở đây không? Thực sự ra nó thẳng ra, có ai là người cảm thấy mình bé mọn ở đây không? Có không? Có không? Có không? Thử biết liền, thử biết liền. Muốn biết ai là bé mọn hay không, chị có biết cách thử nào không? Thử bằng cái nào biết không? Thưa Cha, con là người khiêm tốn lắm, Cha con là người khiêm nhường lắm, con là người bé mọn lắm. Được, chị khiêm tốn, chị bé mọn, chị khiêm nhường, tốt lắm. Mặt chị mà bé mọn, mặt chị mà khiêm nhường, nổi điên lên này. Cha nói gì, cha nói gì con, cha nói gì con, đúng không? Đó, mình vừa mới bảo là mình bé mọn, mình khiêm nhường. Người bé mọn, người khiêm nhường là người không còn tự ái nữa, không còn cái tôi của mình trong đó nữa. Cái tôi của mình nó phải nhỏ đi, càng nhỏ đi bao nhiêu thì càng bé mọn bấy nhiêu. Nhưng mà cái tôi của chúng ta nó nghịch lại, ngược lại là càng ép nó bao nhiêu thì nó càng, càng ép bao nhiêu thì nó càng bật lên bấy nhiêu. Cái tôi của anh chị em á, bảo là thôi con khiêm nhường lắm, con không có gì đâu, con nhỏ bé lắm, con chỉ làm việc âm thầm thôi, vân vân và vân vân. Nhưng mà khi mà đúc đến cái tôi đó, đó là nó bật lên liền. Có thể là anh sẵn sàng làm việc bác ái, anh sẵn sàng làm việc tông đồ, anh sẵn sàng hy sinh mọi thứ rất là dễ, anh cảm thấy thoải mái, đúng không? Anh không tiếc tiền, không tiếc của, không tiếc sức, không tiếc thời giờ. Nhưng mà đụng đi cái tự ái của anh là anh bỏ hết, đúng không? Khó là khó của chúng ta là như vậy. Mà Chúa thì Chúa cần là cần cái mà ta muốn, Chúa muốn cần là cần cái thời phải bỏ là cái tôi, cái tự ái của mình. Chúa cần cái đó hơn. Chứ còn mình có phải hy sinh thời giờ, sức khỏe, hết mọi sự, nhưng mà cái tự ái của mình không bỏ, cái tôi của mình không bỏ, thì tất cả những cái kia đều là vô ích, hoàn toàn vô ích, vô nghĩa trước mặt Chúa. Hoàn toàn vô nghĩa trước mặt Chúa. Ta không cần tiền bạc của con, ta không cần thời giờ của con, ta không cần sức lực của con. Những cái đó con dâng cho ta tốt lắm, Nhưng mà cái điều mà đẹp ý ta nhất, Thánh Đức Giêsu nói vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Điều đẹp ý ta nhất là: con ơi, con bỏ cái tôi của con xuống đi con. Bỏ cái tôi của con xuống đi. Đừng gây hấn nữa. Đừng giận hờn nữa. Đừng thù oán nữa. Đừng ganh ghét nữa. Đừng chấp nhất nữa. Đừng có cái thành kiến về ai nữa. Bỏ cái đó đi. Đó là điều đẹp lòng ta nhất. Thưa Chúa, cái gì con cũng bỏ được, nhưng mà con mỗi cái đó mà Chúa bắt con bỏ kẹt quá. Không không, con lấy lại hết cái khác đi. Ta chẳng cần. Ta đâu có nghèo đến mức độ mà phải cần đồng tiền của con. Ta đâu có yếu đến mức độ mà phải cần sức khỏe của con. Tiền bạc, sức khỏe, ta cũng đâu có phải, ta làm chủ thời gian mà đâu cần phải thời gian của con. Nhưng mà có một cái ta không làm được. Cái ta không làm được đó là cái tôi của con, ta đã dựng lên nó rồi, ta cho nó được tự do đó. Thì cái đó là thuộc của con. Con làm chủ cái đó. Mà nếu mà con làm chủ cái đó mà con cho nó thuộc về Cha đó, con dâng cho Cha cái đó đó, để con luôn luôn tìm kiếm điều đẹp ý Chúa con làm, thì đấy là điều mà Cha mong ước. Cha chỉ cần cái đó thôi, vì đó là điều đẹp ý Cha. Thì đó mới là điều đẹp ý Cha. Anh chị em thấy cái tiền bạc, thời giờ, sức khỏe và cái tôi, bốn cái nào khó cho? Trả lời, cái nào khó cho nhất? Cái tôi khó cho. Cái tôi khó cho lắm. Đụng đến là có chuyện. Đụng đến là có chuyện. Càng lớn bao nhiêu thì cái tôi nó càng to bấy nhiêu. Lớn cả về thể xác, mà lớn cả theo nghĩa bóng, nghĩa là càng nhiều danh vọng, càng nhiều chức tước, càng địa vị càng cao bao nhiêu thì cái tôi nó càng lớn bấy nhiêu. Trong khi đó miệng mình thì vẫn nghe lời Chúa nói là càng làm lớn bao nhiêu thì càng phải cúi xuống mà phục vụ hầu hạ anh em bấy nhiêu. Đó là mình nghe đó. Phúc cho mình được nghe cái đó. Nhưng mà nghe cái đó mà chưa làm thì chả có phúc gì hết. Phúc là phúc cho người nghe và làm theo lời của Chúa. Nếu ai làm, khó làm lắm. Càng lớn bao nhiêu thì cái tự ái mình càng to bấy nhiêu. Đứa bé với người lớn thì em thấy cũng vậy. Đứa bé nó mau giận nhưng mà nó mau quên. Nó đòi cái này hôm qua, thằng người bé thì nó đòi cái này không được, cái nó khóc ầm lên, cái tí nó khóc chán cái nằm nó ngủ. Nó chả vui hay giận hờn gì cả. Mình mà tức quá là mất ngủ. Mất ăn mất ngủ. Nên thằng bé nó tức nó đòi cái này không được, cái nó cho đưa mẹ nó đưa cái cục sữa, đưa nó bình sữa, cái nó bú bình sữa, cái nó thổi, nó chả khóc gì nữa. Nó tức mà sao nó lại uống sữa được. Bây giờ nó uống sữa xong ấy, nó nằm nó ngủ luôn. Thấy đứa bé nó hay. Chứ sư bảo trời, những người bé mọn là như vậy. Nó không biết tức. Không biết tức. Cho nên nó càng bé mọn bao nhiêu thì nó lại càng dễ ăn dễ ngủ bấy nhiêu. Còn mình càng to bao nhiêu, làm lớn bao nhiêu, tự ái bao nhiêu, thì mình lại càng mất ăn mất ngủ bấy nhiêu. Anh chị em đồng ý không? Đồng ý chuyện đó không? Cho nên mình xin là xin Chúa cho mình thấy được là mình có phúc. Mà muốn thấy được mình có phúc chỉ có một cái duy nhất là hãy làm cho con người mình càng nhỏ bao nhiêu, tốt bao nhiêu. Cái tôi của mình càng bé đi, càng teo lại bao nhiêu đến mức độ mà nó không còn nữa. Thì đó là cái phúc thật. Đó là cái phúc thật đấy. Chứ không phải đó là vô phúc đâu. Nhiều người mình nghĩ rằng là mình không còn gì cả. Nhục nhã ê chề quá rồi, mất hết tất cả rồi. Vô phúc quá. Nhưng mà chính lúc mình không còn cái gì cho mình nữa, không còn một cái tự ái nào cả, không còn một cái giận hờn, không còn một cái ganh ghét ganh tị nào cả, mất hết rồi, thì chính lúc đó ta là người có phúc thật. Nên chị em thấy cái nghịch lý không ạ? Đó là cái phúc thật, vì đó là ý của Cha muốn như thế. Mình có thấy mình có phúc thật không? Và khi thấy phúc thật đó, chuyện gì xảy ra thưa anh chị em? Là mình tin tưởng vào Chúa. Vì Chúa là đấng không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói. Chúa là đấng không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Lời Chúa nói như vậy. Cho nên anh em gặp những bất công, gặp những trở ngại, gặp những khó khăn, những thử thách, anh chị em hay ngã lòng, hay chán nản, cứ nói Chúa đâu rồi mà tại sao Chúa để cái chuyện bất công này xảy ra, Chúa đâu rồi mà sao mà Chúa để cho con bị người ta hà hiếp, áp bức, bị người ta chèn ép quá. Nghe lại lời của Chúa này, không thấy cái phúc này à? Là Chúa không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài và không phán quyết theo lời kẻ khác nói. Mình cứ nghe ai nói gì cái là mình bắt đầu mình hoang mang, chao đảo. Đang vui vẻ vậy cái tự nhiên có người nào nó nói cái tự nhiên mất bình an. Con à, kỳ lạ vậy. Mình cứ phán quyết theo lời kẻ khác nói thôi. Mà Chúa nói rõ ràng là Ngài không phán quyết theo lời kẻ khác nói. Mặc ai nói ngả, nói nghiêng, tôi đây vẫn vững như kiềng ba chân. Mà mình cứ để ba chân mình, lúc thì co chân này, lúc co chân kia, hoang mang. Không, Chúa nói rõ ràng mà, chứ không phải tôi nói. Anh chị có tin lời Chúa nói không?
Tin.
Anh chị có tin vào Chúa không?
Tin.
Vậy thì nghe lại lời của Chúa này, là không phán, người không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói. Vậy thì mình tập đi, đừng có xét xử người khác theo dáng vẻ bên ngoài. Theo dáng vẻ bên ngoài là nhìn mặt là ghét rồi à? Đó là theo dáng vẻ bên ngoài đó, nhìn mặt là thấy không ưa rồi. Cũng một cái việc đó, nhưng mà hai cái anh này, anh nói với tôi nghe anh này nói tôi cảm thấy tin, tôi nghe anh này nói tôi không nói tin. Cũng một cái việc y như vậy, hai người cũng nói y nhau, mà tôi tin anh này tôi không tin anh kia. Tại vì sao? Tại vì sao? Nhìn mặt này thấy gian quá à? Tại cái như vậy thôi mà. Cái sự thật đó là sự thật, thì dù người này nói hay người kia nói vẫn là sự thật chứ. Nhưng mà ta bị dừng lại ở cái dáng vẻ bên ngoài, rồi ta lại phán quyết theo lời kẻ khác nói. Ta đang là nói chuyện với anh này, đang là muốn đến này để mà tôi với anh có chuyện bất bình với nhau, có chuyện hiểu lầm nhau, tôi đang tính đến để làm hòa xin lỗi anh. Thì trên đường đi đến với anh, gặp ngay cái bố này. Trời ơi, mày đến với đó mày xin lỗi nó là mày hèn lắm, là mày là mất danh dự mày lắm, cho nên là tao không có làm chuyện đó, tao là tao phải thế này thế kia. Mình bắt đầu mình phán quyết theo lời kẻ khác nói. Thằng đó mày không tin được đâu, nó trâu trở lắm, nó này thế này nha. Thì mình đang muốn đến với người ta để mình làm hòa với người ta, xin lỗi người ta, bỗng nghe cái ông này phán quyết bên lại, mình lại bị phán quyết theo lời kẻ khác nói. Mình không có làm chủ được cái phán quyết của mình. Rồi ta lại nghe cái bà kia nói, nghe cái cậu kia nói, cuối cùng ta bị mất phương hướng. Và ta phán quyết người khác theo lời kẻ khác nói. Bà kia bà nói là anh gian lắm, thím kia thím nói là anh bê bối lắm. Tôi nghe ông này ông bảo là anh là người không có trung thực. Ta toàn là nghe người khác nói và ta kết án anh em của mình. Đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai. Hoàn toàn là bất công. Đúng không ạ? Đó. Cho nên là Chúa nói người sẽ xét xử công minh cho kẻ thấp cổ bé miệng và phán quyết vô tư bênh vực kẻ nghèo trong xứ sở. Chúa sẽ làm cái công việc đó. Chúa sẽ phán quyết công minh cho những người thấp cổ bé miệng, xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng và phán quyết vô tư để bênh những người nghèo. Ta nóng lòng quá, ta sốt ruột quá, ta cứ mong còn Chúa phải ra tay ngay đi. Điều anh, tôi chỉ đưa cho em một cái ví dụ này là anh chị em cho thấy là mình không dám xin Chúa ra tay ngay nữa. Chúa bảo muốn ra tay ngay phải không? Muốn xét xử luôn phải không? Muốn giải quyết một chuyện như là chuyện anh muốn phải không? Phải không? Muốn vậy phải không? À, vậy thì tôi sẽ xử như điều anh muốn. Anh trả lời cho tôi, hôm nay tôi sẽ gọi anh về. Anh trả lời cho tôi trước mặt tôi những tất cả những gì anh làm coi. Có dám về với Chúa ngay không?
Không.
Thưa chưa? Lạy Chúa, con nhìn lại là con thấy ớn rồi à? Thôi, cho Chúa từ từ chút. Chúa khoan ra tay. Tại vì nếu mà Chúa ra tay ngay thì người mà đang nói với anh chị em là người chết trước anh chị em. Tôi là người phải gục ngã trước mặt anh chị em. Vì Chúa mà không có khoan hậu, không có nhân từ, không có độ lượng và không kiên nhẫn đợi chờ, thì tôi là người sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa và chết chắc rồi chứ không thể nào thoát được. Đó, cho nên là mình cứ sốt ruột, mình cứ đòi phải là mọi chuyện nó phải giải quyết ngay, giải quyết ngay, giải quyết ngay. Chứ phải ra tay ngay. Có, Chúa sẽ ra tay. Chúa nói rõ mà, Ngài sẽ xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Lời người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Đai thắt lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. Chúa nói rõ điều đó và Chúa sẽ làm, chắc chắn. Nhưng mà vì Chúa còn thương xót con người, Chúa còn kiên nhẫn đợi chờ cho con người được hối cải, được quay trở về. Ông ngăn cản phải không? Ông ngăn cản việc đạo đức tốt lành phải không? Ngăn cản phải không? Tối nay nằm không ngồi dậy được nữa được không?
Được.
Còn ngăn cản được nữa không? Mà cái người mà chống ông cũng giống như ông luôn. Đó, mình dám chống được không?
Không.
Thế chứ mình thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng. Tại vì thực sự đấm ngực mình thấy lạy Chúa, con cũng đâu có tốt lành gì. Con đâu tốt lành gì. Có thể con làm được vài điều tốt này, nhưng mà con biết bao nhiêu điều xấu kia thì sao? Còn người kia họ làm vài điều xấu này, nhưng mà con biết bao nhiêu điều tốt lành thì sao? Con không thấy. Con chỉ thấy được dáng vẻ bên ngoài thôi. Con chỉ thấy được điều xấu, vài điều xấu của người ta, mà không thấy được vô số điều tốt lành của họ. Cho nên con cứ xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, là chỉ thấy vài cái điều xấu. Mà cái điều xấu ấy nó nổi cộm vì nó nghịch với con. Và con thấy được biết bao nhiêu điều tốt lành nó còn ẩn tàng trong đó. Còn phía con ngược lại, con thấy lạy Chúa, kiếm điều tốt nơi con khó quá. Kiếm điều tốt nơi con khó quá. Mở ra là thấy xấu, mở ra là thấy xấu rồi. Vậy mà Chúa còn chưa ra tay ngay mà, Chúa còn đợi chờ mà. Chúa để cho cái tốt nó lâu lâu nó lé lên đường tí. Còn mình thì lâu lâu thấy cái xấu người ta lé lên cái là mình chịu không nổi rồi. Bao nhiêu cái tốt mình không nhìn thấy, chỉ thấy một vài cái xấu, rồi mình yên chí vào cái xấu đó. Cứ nghe đến tên cái bà đó là không chịu được, chỉ thấy mỗi cái xấu của bà lòi ra là bà một lần bà nói dối mình. Cho nên là ghim đời đời kiếp kiếp chẳng cùng là bà là người nói dối. Còn bao nhiêu cái tốt khác thì sao? Cái hy sinh khác của nó thì sao? Bao nhiêu cái vui cười, cái phục vụ nó thì mình chẳng nghĩ gì cả. Mỗi cái lần nó lỡ nói dối chẳng hạn, mình cứ ghim nó hoài, không cho người ta cái cơ hội. Chúa luôn cho người ta có cơ hội. Cho nên mình đừng có nóng vội, vì Chúa sẽ xét xử công minh cho kẻ nghèo hèn trong xứ và bênh vực quyền lợi kẻ thấp cổ bé miệng mà. Chúa làm điều đó. Vì sao? Vì dây thắt lưng của Chúa là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà, lời người nói là cây roi đánh vào xứ sở. Cho nên một đàng thì Chúa rất là công minh, nhưng một đàng là lòng thương xót của Chúa, sự kiên nhẫn đợi chờ của Chúa. Chúa làm sao để mà tạo tất cả những cơ hội tốt nhất cho người ta quay trở về với Chúa. Và Chúa kiên nhẫn đợi chờ. Bây giờ người ta chưa nhận ra lòng thương xót của Chúa, nhưng mà có chắc là mai người ta không nhận ra không? Có chắc là sang năm người ta không nhận ra không? Có chắc là 10 năm nữa người ta không nhận ra không? Bây giờ tôi đang nhận ra lòng thương xót của Chúa, có chắc là sang năm tôi còn nhận không? Không chắc đâu. Ma quỷ nó sẽ đến, nó quấy phá mình, làm cho mình thất vọng, mình chán nản, mình không còn kiên nhẫn nữa, mà mình bỏ rơi lòng thương xót của Chúa. Bây giờ mình còn, mình tạ ơn Chúa. Anh em chưa được, chưa có, mình cầu nguyện cho anh em. Chỉ thế thôi. Vì lạy Chúa, nếu Chúa không gìn giữ, nếu Chúa không xót thương, thì con cũng chẳng bao giờ có cơ may, cơ hội để nhận ra lòng thương xót của Chúa. Con không có được cơ may mà nhận ra con đang là người có phúc. Ngày hôm nay con được nhận ra lòng thương xót của Chúa là phúc cho con. Phúc đó là cái ơn Chúa ban, chứ chẳng phải là do mình tài mình giỏi gì cả đâu. Chẳng có tài giỏi gì mà để, hay là mình là đạo đức thánh thiện bẩm sinh đâu, không có đâu. Sinh ra từ trong tội mà. Nhưng mà ngày hôm nay mình được như vậy là ơn của Chúa ban cho mình. Cái phúc này mình nhận lấy. Và anh em chưa được cái phúc ấy, nhiều người mong ước thấy mà không được thấy, nghe mà không được nghe. Họ cũng mong ước được nghe đến lòng thương xót Chúa, họ cũng mong ước được thấy lòng thương xót Chúa, mà họ chưa được như vậy. Anh chị em nói không ạ? Họ chưa được như vậy là vì bao nhiêu hoàn cảnh, bao nhiêu là cái trở ngại, rồi cái môi trường xung quanh biết bao nhiêu là thứ cản trở, mà thứ cản trở lớn nhất là ma quỷ. Phải thương người ta, tội cho người ta, thấy mà thương, thấy mà tội. Tội nó qua, tội anh ấy qua, tội bác ấy qua, tội chị ấy qua, tội ông cha ấy qua, tội cho bà sơ ấy qua. Cái tu mà không biết để lòng thương xót Chúa thật là tội. Mình phải nghĩ như vậy chứ, thương người ta chứ, tôi có ghét bỏ được. Đâu phải là vì tôi biết lòng thương xót Chúa mà chị không biết lòng thương xót Chúa mà tôi ghét bỏ chị được. Tại sao ghét người ta? Nếu mình ghét người ta thì mình tự hỏi mình còn lòng thương xót nữa hay không? Thấy chưa? Nếu mình ghét người ta thì mình còn lòng thương xót nữa hay không? Nên thấy mà thương. Mình đang là người có phúc như thế này, thấy người ta chưa được cái phúc ấy mà thương cho người ta, mà tội cho người ta. Này chị ơi, ráng đi chị. Có một lúc nào đó chị nếm được cái phúc này sướng lắm. Giống như là tôi đã uống được ly nước trà này rồi. Wow, trà này là trà gì đó, hảo hạng đấy. Tôi được thưởng thức cái trà hảo hạng này đó. Uống đi chị. Lắc đầu. Uống đi chị. Lắc đầu. Tội nghiệp chị. Qua trà ngon thế này mà không biết uống. Nếm đi. Không dám nếm vì sợ, vì chưa biết được cái ngon của cái trà này. Nói thật với chị, ngày xưa tôi cũng sợ như chị đó. Ngày xưa tôi cũng không muốn nếm cái trà này đâu. Tôi nhìn cái trà này tôi chán lắm. Tôi chỉ lúc nào cũng cứ nước lạnh, nước đá như các bà kia. Các bà không biết uống nước trà. Tôi cũng chỉ nước đá nữa. Bây giờ tôi có một lần có ông già, ông mời đến nhà chơi, ông cho một cái chung trà tí xíu. Nếu trà này ngon lắm, trà ông người Tàu. Tôi nói trà gì mà tôi uống cái ly trà to rồi chứ, ông cho tôi được cái ly trà bằng cái đầu ngón tay này, uống cái gì mà nó mới ngon đấy trà, uống đi. Tôi cũng ngần ngại không uống, nhưng mà rồi nể ông. Ông ấy cứ năn nỉ hoài, tôi cầm trà tôi uống, nhấp xong một ly trà, tự nhiên cổ mình nó ngọt, nhấp lại nó có cái chát, cái vị chát của nó, chấp lại có cái vị ngọt của nó, chấp lại cái chát cái ngọt nó lẫn vào, nuốt xuống thấy nó còn có dư âm. Bài hát dư âm, đêm qua nghe tiếng tên trong đồng nơi bao nhớ nhung, nghe như lầu vang em như ra ta đêm như ra ta. Đó, anh thấy ngọn này có rồi đó. Đó, anh thử coi. Anh thử coi sẽ thấy nó ngon thế nào. Bởi vì khi mình nếm được cái trà ngon như vậy, mình muốn giới thiệu cho người ta mà người ta không uống, thì mình có ghét người ta không? Cái mặt vô duyên, trà ngon này không uống. Có gì chịu làm vậy không?
Có.
Sao lại có? Trời ơi. Trời ơi. Tiếc thiệt. Tiếc quá. Thương thì người ta không uống anh à? Thôi anh em mình làm một cái đi. Lại cầm nước lã. Thương cho người ta. Tội cho người ta. Có gì mà ghét bỏ người ta không? Có không? Có gì ghét bỏ người ta không? Có gì giận hờn người ta không? Không, thưa anh chị em. Không giận hờn, không ghét bỏ, thương cho người ta. Đúng ạ, thương quá. Vì sao? Trước mình cũng như thế. Trước khi mình biết đến lòng thương xót của Chúa, trước khi nhận biết được Thiên Chúa, mình cũng như thế. Còn hôm nay mình đã được Chúa ban cho mình thấy được lòng thương xót của Chúa như thế nào, thấy được tình yêu của Chúa như thế nào, mình được ngập lụn trong đó, mình thấy thương, mong ước mời gọi bác đến với Chúa đi, bác cảm nghiệm Chúa đi, tuyệt vời lắm. Cháu nói thiệt với bác, chị đến đi chị, cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa đi chị, hạnh phúc lắm. Đến đi chị, cần ngại gì nữa không đến. Hết mày ơi, tao còn đang đi bán hàng mày ơi. Trời ơi, giờ này còn đi bán hàng nữa. Thôi mày ơi, giờ này tao còn đi đánh cờ mày ơi. Trời ơi, giờ này còn đi đánh cờ nữa. Thôi mày ơi, đừng có nói gì đến lòng thương xót, đừng nói gì đến tình yêu của Chúa mày ơi. Cuộc đời tao khổ nhiều quá rồi mày ơi. Bác muốn hết khổ không? Cho chỉ cho bác một cách hết khổ. Cách nào? Bác đến với Chúa đi. Đến cầu nguyện đi. Tao tưởng mày bảo tao mua vé số, tao còn mua chứ. Mà đến cầu nguyện đến đi lễ, tao không có đi đâu. Tao có thấy đứa nào đi lễ mà nó hết khổ đâu. Có bác. Bên ngoài có thể vẫn khổ như thế, nhưng mà tâm hồn người ta đã khác rồi. Giống như tôi nói với chị lúc nãy đó. Ví dụ mà chị nói là tôi cha ở đây chỉ có mấy người với nhau thôi. Nếu mà chị không có Chúa, chị không có bé mọn tín thác vào Chúa, thì chị sẽ thấy, trời ơi, đây khổ quá, trời ơi, đây có mấy người già khổ quá, trời ơi, buồn quá, trời ơi, phải không? Nhưng mà nói chị nói với tôi, trời ơi, đây đầm ấm lắm cha, mấy chị em với nhau mà quây quần vui lắm cha. Ê, nó khác liền, nó khác liền. Thế thì khi mà mình có được Chúa ở trong mình rồi, mình nhìn sự việc nó khác, nhìn con người nó khác, nhìn hoàn cảnh nó cũng khác rồi. Luôn luôn là cái nhìn tích cực, cái nhìn lạc quan, cái nhìn mà tin chắc chắn rằng Chúa sẽ xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, Chúa bênh đỡ kẻ nghèo hèn trong xứ sở, Chúa sẽ ra tay làm công việc ấy. Mình đừng có vội vàng, đừng bắt Chúa phải làm cái chuyện đó ngay. Nhưng mà khôn, xin Chúa làm chuyện đó ngay mà làm với con mẹ đó, làm với chả đó, đừng làm với con Chúa à. Sao kỳ vậy? Sao Chúa ra tay công minh cho người đó mà lại nương mình là sao? Sao chị khôn vậy? Tại vì mình cứ nghĩ rằng mình đang ngon lành lắm, cho nên là mình làm cho người ta phải theo mình. Không, mình chẳng ngon lành gì đâu. Tôi chẳng ngon lành gì đâu thưa anh chị em. Nói thật lòng mà nói, chẳng ngon lành gì đâu, bệt bát lắm. Nhưng mà Chúa thương, Chúa cứu. Và hôm nay chỉ muốn nói với anh chị em là hãy cảm nghiệm tình thương đó để được Chúa cứu, để được cảm thấy mình có phúc nha. Đừng bao giờ thấy rằng lúc nào mình cũng là người vô phúc hết, nhưng mà hãy cảm nghiệm rằng con đang có phúc vì hơi thở của con, sức sống của con, những gì con đang có là cái gì Chúa ban cho con. Và nhất là Chúa cho con nhận biết Chúa là Chúa của con. Chúa ban cho con được nhận biết anh chị em là con của Chúa, là anh chị em với nhau, chúng con đùm bọc lẫn nhau, chúng con chia sẻ cho nhau cái quả phúc này. Và chúng con sống với nhau trong hòa bình, sống với nhau mà Chúa nói là bây giờ sói ở với chiên con, beo nằm với dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, bò cái kết thân cùng gấu cái, sư tử ăn rơm cũng như bò. Tại sao thú dữ họ có thể, người ta huấn luyện được mà, người ta huấn luyện được con sư tử, con cọp, con beo, đủ thứ hết, đúng không? Để làm siếc được mà. Tại sao con người mình không để cho Chúa huấn luyện mà cứ không chịu sống chung với nhau? Sư tử mà có thể ở chung với lại con chiên được, mà tại sao hai người này cứ không chịu nhìn mặt nhau là sao? Có đạo không? Kể từ giờ có. Có đạo không? Kể từ giờ đạo gốc. Tại sao lại không nhìn mặt nhau nhỉ? Mà lời Chúa nói là sư tử còn có thể ở chung với lại chiên được cơ mà. Tại sao? Đó là cái điều mà chúng ta mỗi người cứ hỏi tại sao đi. Khi mình hỏi tại sao, mình sẽ biết là mình phải làm gì. Tại sao thú dữ còn có thể ngồi nó được với nhau, chơi chung với nhau mà hai người không chơi được với nhau là sao? Chị có là thú dữ không? Ông có là thú dữ không? Mình là người mà. Là người chứ đâu phải là thú. Mà tại sao thú có thể chơi được với nhau mà người không chơi được với nhau là sao? Chị em thấy không ạ? Trên mình rõ ràng mình thấy mình vô phúc quá. Vô phúc khi mình không có thể chơi được với nhau. Còn hai người này vậy mà họ có thể hợp được với nhau, họ chơi được với nhau. Hai người này, ba người này, nhóm người này, tính tình mỗi người một tính một nết mà họ có thể ngồi nói chuyện được với nhau. Giáo xứ này, cộng đoàn này, nói như vậy mà họ có thể tha thứ được cho nhau, họ có thể ngồi chung được với nhau, nói chuyện được với nhau. Vì cái điều quan trọng là họ đã bỏ cái tôi của họ đi rồi, bỏ cái tự ái của họ đi rồi, mà họ sống bé mọn trước mặt Chúa và bé mọn trước mặt anh em của mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhận thấy mình có phúc vì được làm con Chúa và được sống chung với nhau như những người anh chị em. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.